Đại Bát Niết Bàn Kinh, Trực Chỉ Đề Cương, Tập 2, Phẩm thứ 18, Hiện Bệnh. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, lẽ ra Như Lai đã khỏi hết bệnh tật, đau lưng, nhức gối, khó thở, buồn nôn, ba chấm. Như Lai không còn các khổ sở ép ngặt được, ba chấm. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh thường bị bốn mũi tên độc, tham dục, sân nhuế, ngu si và kiêu mạn. Bốn thứ độc này làm nhân sanh ra bệnh. Nếu có nguyên nhân bệnh, ắt có bệnh sanh ra, như hàn, nhiệt, thổ tả, hen suyễn, kiết lỵ, đầy hơi, hắc loạn, tâm thần, ba chấm. Chư Phật đã xa lìa các thứ bệnh ấy. Hôm nay có gì Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Phật đau lưng, rằng các Bồ Tát vì đại chúng mà thuyết pháp? Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe nơi các khế kinh Như Lai dạy, người tu thiện pháp, nếu có thể tạo hai nhân duyên, ắt sẽ xa lìa nghiệp báo bệnh khổ. Một, thương xót tất cả chúng sanh, cứu khổ, giúp ngặt, bố thí cho họ về tài, pháp, vô úy. Hai, chăm sóc bệnh hoạn, cung cấp thuốc thang cho người bệnh, khổ. Từ lâu xa Như Lai tu đạo Bồ Tát, trải vô lượng ức kiếp, đã thực hành bố thí, ái ngữ, đồng sự, lợi hành, từng thành tựu các ba la mật môn, mới có quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngày nay. Cớ sao hôm nay Như Lai lại nói là có bệnh? Bạch Thế Tôn, thế gian, người có bệnh, ngồi nằm chẳng yên, hoặc đòi uống, đòi ăn, hoặc dặn bảo người nhà chăm sóc, giữ gìn sản nghiệp, cớ sao Như Lai nằm yên lặng, chẳng dạy bảo cho hàng thanh văn đệ tử, giới luật, thiền định, giải thoát, tam muội, tu tập niệm xứ, chánh cần, ba chấm. Cớ sao chẳng giảng nói kinh điển Đại Thừa Vi Diệu, dạy cho hàng Bồ Tát? Sao Như Lai chẳng trị phạt các ác tỳ kheo nhận chứa tám thứ vật bất tịnh? Sao Như Lai im lặng mà nằm nghiêng bên tay mặt, chẳng dạy một lời? Các Bồ Tát lúc tu nhân cung cấp thuốc thang cho người bệnh, đều đem căn lành ấy ban khắp cho chúng sanh, đồng thời hồi hướng nhất thiết chủng trí, nhằm tiêu trừ phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sanh. Bồ Tát cung cấp thuốc thang cho người bệnh thường nguyện, tất cả chúng sanh dứt trừ bệnh tật, được thân bền chắc như kim cương. Nguyện có thể vì chúng sanh mà làm dược thảo, nguyện cho chúng sanh được vô thượng dược vị A Già Đà, tiêu trừ tất cả ác bệnh. Nguyện chúng sanh không thối chuyển tâm Bồ Đề vô thượng, mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện tất cả chúng sanh được trí tuệ Phật, thông đạt pháp tạng vi mật của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, Bồ Tát đã phát nguyện như vậy trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nhằm khiến cho chúng sanh không còn bệnh tật. Thế mà cớ sao hôm nay Như Lai lại công bố trước mọi người rằng Như Lai có bệnh? Bạch Thế Tôn, trong đời, người bệnh không ngồi dậy được, không tự cúi ngước cử động, không ăn uống được, không thể dặn bảo con cái, giao phó sản nghiệp, ba chấm. Cha mẹ, vợ con, anh em thân bằng đều nghĩ rằng người này quyết định chết. Hôm nay Như Lai nằm nghiêng bên mặt, không nói năng, dặn dò dạy bảo. Trong đời này, có những người lầm tưởng rằng Như Lai Thế Tôn đến ngày diệt tận, sẽ vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Thật ra, Như Lai có phải vậy đâu. Vì lẽ đó, cúi xin Như Lai chẳng nên nói rằng lưng Như Lai đau nhức. Bạch Thế Tôn, trong đời có người phải bệnh, thân thể ốm gầy, lúc nằm nghiêng, khi nằm ngửa trên giường nệm, thân nhân gia quyến sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người này ắt chết. Cũng vậy, nay Như Lai có thể bị 95 phái ngoại đạo khinh mạn, cho Như Lai bị vô thường chi phối. Các ngoại đạo họ sẽ tự mãn rằng, Sa môn Cù Đàm chẳng bằng chúng ta, do ngã tánh của chúng ta chủ trương thường tại, cho nên chúng ta tự tại với thời gian. Chúng ta không bị vô thường biến đổi như Sa môn Cù Đàm. Bạch Thế Tôn, vì sự cơ hềm của bọn ngoại đạo tự mãn ngu si kia, cúi xin Thế Tôn không nên im lặng mà nằm nghiêng bên tay mặt như vậy. Bạch Thế Tôn, thân tứ đại ngũ uẩn của phàm phu, khi có bệnh, ốm gầy, thất sắc, thần khí tiêu tan. Như Lai thì không vậy. Thân Như Lai là kết quả của phước đức và trí tuệ. Thân Như Lai là tịnh trí trang nghiêm thân. Không thể đồng như thân phàm phu bạc phước. Thân Như Lai là kim cang thân, thân Na La diên sức, địch nghìn voi không sánh được thân Phật. Xin Như Lai thương xót đại chúng, giảng dạy pháp nhiệm màu, cho đại chúng được nhờ. Rồi Ca Diếp ở trước Phật nói bài kệ: Như Lai đại thánh đức, xin giảng dạy pháp màu, chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt giường. Điều ngự thiên nhân sư, nằm nơi rừng song thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng, niết bàn tức đã chết. Như Lai đại thánh đức, xin giảng dạy nghĩa màu, chẳng nên như trẻ nít, như người bệnh liệt giường. Điều ngự thiên nhân sư, nằm nơi rừng song thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng, Phật chết, gọi niết bàn. Phàm phu sao hiểu được hạnh sâu kín của Phật, chỉ có hàng Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù hiểu được mật tạng này. Chư Phật trong ba đời, đại bi làm căn bản, đại từ bi rộng lớn, xin Phật dạy vẽ cho. Nếu không lòng đại bi, hẳn là không phải Phật. Phật niết bàn như chết, sao được gọi là thường? Ngưỡng mong Đức Thế Tôn, nhận lời thỉnh của đại chúng, vì lợi ích chúng sanh, xô dẹp hàng ngoại đạo. Bấy giờ Đức Thế Tôn tùy thuận lời cầu thỉnh của đại chúng. Đức Thế Tôn bèn ngồi dậy trong tư thế vững chãi kiết tường như hoa sen, dung nhan tươi đẹp mát mẻ như trăng rằm, phóng ánh sáng rạng rỡ hơn trăm lần mặt trời chiếu khắp mười phương. Ánh sáng trí tuệ ấy ban bố cho chúng sanh, khiến cho vô minh hắc ám được dứt trừ, soi sáng con đường bồ đề niết bàn cho mọi người tiến bước. Ba chấm. Đức Thế Tôn ngồi dậy trong thế vững chãi như sư tử vương, thân tướng hảo trang nghiêm, 32 tướng trượng phu, 80 nét đẹp, hiển hiện, hài hòa, mỗi lỗ chân lông phóng vô lượng hảo quang, sắc màu rực rỡ, soi khắp mười phương. Những ai tiếp xúc được hảo quang đều an lạc, nhẹ nhàng, có được cái an lạc chưa từng có. Riêng những chúng sanh ở các A Tỳ Ngục, đại địa ngục thường phải chịu khổ nung nấu, thiêu đốt, chém chặt, say giã, ba chấm, cực kỳ đau khổ, không có phút an vui. Nhưng khi chạm phải hào quang Phật, liền được nhẹ nhàng và lần lần hết khổ. Trong hào quang màu nhiệm ấy, mọi người lại được nghe tuyên nói tạng vi mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh trong địa ngục nghe pháp âm rồi, liền bỏ thân, sanh lên cõi người, hoặc cõi trời. Bao nhiêu địa ngục ở cõi Diêm Phù Đề và địa ngục ở thế giới khác, thảy đều trống không. Không còn người thọ tội, trừ hạng người nhất thiền đề. Loài ngạ quỷ đói khát cả trăm ngàn năm, chưa từng được nghe tên nước, đồ uống. Họ gặp hào quang Phật liền hết đói khát. Trong hào quang ấy, họ cũng nghe nói tạng bí mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhờ nghe pháp âm, loài ngạ quỷ được bỏ thân, sanh lên cõi người hoặc cõi trời, chỉ trừ hạng người phỉ báng kinh đại thừa phương đẳng nhất xiển đề. Những loại súc sanh giết hại ăn nuốt lẫn nhau, chúng gặp ánh hào quang bèn trừ bỏ tâm hung ác. Trong ánh hào quang Phật, chúng cũng nghe tạng vi mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Những loài súc sanh, ngạ quỷ, nhờ nghe pháp âm mà được sanh lên cõi người hoặc cõi trời. Trừ những kẻ hủy báng chánh pháp đại thừa nhất xiển đề. Ánh sáng tuệ giác của Như Lai khiến cho tất cả chúng sanh trong chín pháp giới đều không ngăn ngại, trông thấy một cõi nước bình đẳng, không có ranh giới, khổ, vui, lại thấy có Đức Phật thuyết về ngũ ấm, có Đức Phật thuyết về thập nhị nhập, có Đức Phật nói về tứ đế, có Đức Phật thuyết thập nhị nhân duyên, có Đức Phật nói về phiền não nghiệp do nhân duyên sanh, có Đức Phật nói pháp ngã và vô ngã, có Đức Phật nói pháp khổ, lạc, có Đức Phật nói về thường và vô thường, có Đức Phật thuyết pháp tịnh và bất tịnh, lại có Đức Phật vì các Bồ Tát nói pháp lục ba la mật, có Đức Phật nói công đức của hàng thanh văn, có Đức Phật nói công đức của chư Phật Thế Tôn, có Phật nói nhất thừa, có Phật nói pháp tam thừa, có Đức Phật hiện giáng sanh, xuất gia, tu khổ hạnh thành đạo, chuyển pháp luân, có Phật hiện nhật niết bàn, ba chấm. Lại có Đức Phật thuyết pháp khiến đại chúng hải hội, người chứng tu đà hoàn, người chứng tư đà hàm, nhẫn đến tứ quả. Lại có Đức Phật nói vô lượng nhân duyên, thoát ly sanh tử. Ánh sáng của Như Lai khiến chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, người mù được sáng mắt, điếc được nghe, câm nói được, què đi được, người bệnh được lành như người nghèo được của. Kẻ bỏn sẻn phát tâm bố thí, kẻ sân hận sanh tâm từ, người mê sanh chánh tín. Chúng sanh trong thế giới nhờ ánh sáng Phật mà được an lành, trừ hạng nhất xiển đề, bất tín đại thừa chánh pháp. Bấy giờ, tất cả hải hội, thiên long, cảm thát bà, A-tu-la, nhân, phi nhân, ba chấm, đều vui mừng, tung giải các thứ, hoa hương thượng hảo, chàng phan bảo cái, các thứ kỷ nhạc tuyệt diệu cúng dường lên Phật và đồng tán thán bằng một bài kệ. Đấng lưỡng túc tôn, chánh giác vô thượng, xin vì chúng con trụ thế lâu hơn, Đức Thế Tôn từ lâu khỏi bệnh khổ nên được gọi là Đức Phật thứ bảy, ngưỡng mong Như Lai dưới mưa pháp cho tất cả hải hội được thấm nhuần, ba chấm. Đức Phật bảo Ca Diếp, lành thay, này thiện nam tử, ông đã đầy đủ trí tuệ mới hiểu ra điều ấy. Ông đã từng cúng dường vô lượng, hằng xa chư Phật, mới nghe và tiếp nhận nghĩa vi mật của tạng bí mật của Như Lai. Như Lai không thật sanh, không thật diệt, Như Lai nào có bệnh khổ chi đâu. Như Lai xa lìa gốc bệnh từ vô lượng, hằng hà xa ức kiết. Như Lai lìa bỏ tập quán tựa ngồi thư giãn, nằm thẳng nghỉ ngơi, ba chấm, từ vô lượng, vô số, bất khả thuyết, A Tăng kỳ kiếp, trong quá khứ rồi. Trong quá khứ, cách nay, hằng hà xa số, bất khả thuyết, vô lượng, vô biên, vô số, A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là vô thượng thắng, đầy đủ 10 đức hiệu. Đức Phật vì hàng thanh văn nói kinh đại thừa đại niết bàn này, thủa đó ta là một trong hàng thanh văn của Đức Vô Thượng Thắng, ta thọ chỉ kinh đại thừa đại niết bàn bằng sức tinh tấn không hề mỏi mệt, ta đọc tụng biên chép giảng giải truyền đạt hạt giống đại thừa cho mọi người, ta đem căn lành ấy mà hồi hướng vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, từ ấy trở đi ta dứt bỏ hết phiền não, ác nghiệp, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác, tôn trọng chánh pháp, không thân cận hàng nhất xiển đề, không thọ thân hoàng môn, không phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch, và từ đó đến nay, thân tâm ta đều không có các khổ não tác động đến. Nay ta thật không có bệnh tật gì, vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã vĩnh ly tất cả bệnh khổ. Chúng sanh chẳng biết giáo pháp bí mật Đại Thừa Phương Đẳng, bèn cho rằng Như Lai thật có bệnh. Này thiện nam tử, tùy thuận ngữ ngôn thế đế, có lúc nói Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải sư tử. Nói Như Lai là rồng lớn trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải rồng. Phật tử vô lượng vô số, A Tăng kỷ kiếp, viễn ly ác nghiệp rồi. Những ngữ ngôn như vậy chính là giáo pháp bí mật trong kho tàng bí mật của Như Lai. Này thiện nam tử, như nói Như Lai là người, là trời, nhưng thật ra Phật chẳng phải người, chẳng phải trời, chẳng phải quỷ, chẳng phải thần, chẳng phải A-tu-la, Càn Thát Bà, ba chấm, chẳng phải ngã, chẳng phải dưỡng dục, chẳng phải sĩ phu, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải thanh văn, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Thế Tôn, cũng chẳng phải chẳng Thế Tôn. Những lời như vậy đều là giáo pháp bí mật của Như Lai. Có khi lại nói Như Lai là Đại Thiền Sư, nhưng Như Lai thật chẳng phải Thiền Sư. Khi nói Như Lai Đại Thương Chủ, nhưng Như Lai thật chẳng phải Thương Chủ. Những ngôn từ như vậy cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Rồi cũng có người nói Như Lai hay trừ dẹp ngoại đạo ma quân, nhưng Như Lai thật không có ác tâm muốn cho ma quân bị xô dẹp. Cho đến sự sanh tử đời này kiếp khác, mất đây sanh kia, ba chấm, thật ra nào có đi lại đây kia gì. Tất cả lời nói đó đều là giáo lý bí mật của Như Lai. Nay ta nói Như Lai có bệnh cũng như vậy, đó là giáo lý bí mật trong kho tàng bí mật của Như Lai. Như Lai vô thượng chánh biến chi giác, không có bệnh để phải nằm nghiêng ngửa, nằm nghiêng bên phải, bên trái. Như Lai cũng chẳng phải bệnh hoạn, yếu đuối, phải gắng gượng mà ngồi. Như Lai cũng chẳng có thực sự nhập Niết Bàn, gọi là nhập Đại Niết Bàn, là cảnh giới sâu màu của định tuệ của Như Lai, không phải cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác biết được. Này thiện nam tử, ông hỏi cớ chi Như Lai nằm tựa, chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống ăn, chẳng dặn dò khuyên bảo, ba chấm, coi sóc sản nghiệp như, ba chấm, mọi tầng lớp người trần thế trước khi ra đi, ba chấm. Này thiện nam tử, tánh của hư không thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hư không bất động. Chư Phật Thế Tôn vốn thanh tịnh và bất động, nên Như Lai chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống, đòi ăn, chẳng dặn bảo quyến thuộc coi sóc sản nghiệp, cũng không đi, không lại, không sanh, không diệt, không già trẻ, không mọc lặn, không hư bể, không sụp đổ, giải thoát mọi buộc ràng. Thiện nam tử, trong đời có ba hạng người bệnh khó trị, một là kẻ hủy báng Đại Thừa, hai là những người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch, ba là người nhất xiển đề. Ba hạng người này là hạng người bệnh rất nặng ở trong đời, ngoài Như Lai Thế Tôn, không ai trị cho họ được. Này thiện nam tử, ví như người có bệnh khó trị, chắc chắn chết, dù có săn sóc, thuốc men đầy đủ, hoặc không săn sóc, thuốc men không đầy đủ, người này cũng chết mà thôi. Ba hạng người nói trên cũng như vậy, dù có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thuyết pháp cho hay chẳng thuyết pháp cho, đều không thể làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh có sự săn sóc thuốc men đầy đủ thì có thể lành. Nếu không có hai điều kiện trợ duyên ấy thì bệnh không lành. Cũng vậy, hàng thanh văn, duyên giác theo Phật, Bồ Tát, được nghe pháp, rồi liền có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. người bệnh nếu được săn sóc thuốc men đầy đủ hoặc không săn sóc thuốc men đầy đủ đều tự được lành. Cũng vậy, có hạng người được gặp thanh văn hay không gặp, được gặp duyên giác hay không gặp, được gặp Bồ Tát hay không gặp, được nghe pháp hay không được nghe pháp, tự mình được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy là hạng người nào mà có được ưu điểm đặc thù như thế? Người nhận được sự ưu điểm đặc thù đó chính là người có công biên chép kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, rồi thọ trì, đọc tụng, cúng dường, cung kính, giải nói cho người khác nghe. Dù việc làm đó phát xuất từ động lực không lành mạnh, nếu vì tự lợi, vì lợi tha, vì sợ sệt, vì lợi dưỡng, vì vô nịnh, hoặc vì phỉnh gạt lọc lừa người khác, ba chấm. Này thiện nam tử, có năm hạng người đối với kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này có bệnh cần điều trị. Chứ Như Lai nào có bệnh tật gì đâu. Một là người dứt kiến hoặc trong tam giới, được quả tu đà hoàn, diễn ly ba đường ác, còn bảy lần sanh tử, qua lại cõi nhân thiên. Hạng người này có diệt các khổ, có nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ nhất, có bệnh, cần trị liệu, tu hành. Người tu đà hoàn, tu tập trăm ngàn kiếp sẽ được quả, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bậc thứ hai, dứt kiến hoặc trong tam giới. Đối với tham, sân, si, mạn, nghi, khắc phục dứt trừ được ba phần thô trọng nhất trong chín phần, được quả tư đà hàm. Họ còn một lần qua lại cõi nhân thiên, hóa giải được nhiều phiền não, có nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ hai có bệnh, cần trị liệu, tu hành. Người tư đà hàm tu tập thêm 60.000 kiếp sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ ba, dứt kiến hoặc trong tam giới, với tư hoặc hóa giải thêm ba phần tư hoặc thô trọng bậc trung trong chín phần, được quả Anaham. Họ không còn sanh trong cõi nhân thiên, nói rõ ra họ vẫn là con người như mọi con người, nhưng tư chất, phẩm hạnh, đạo đức, lương tâm, lương tri, tấm lòng từ bi, hỷ, xả của người này có, những con người khác không có được. Họ dứt trừ 6 phần trong 9 phần kiến tư hoặc thô trọng. Họ được quả Anaham, thường nhập Niết Bàn. Đây là hạng người thứ ba có bệnh cần trị liệu, tu hành. Người Anaham, vị lai qua 40.000 kiếp tu tập sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ tư, dứt sạch hoàn toàn kiến tư hoặc trong tam giới, chứng được quả A-la-hán. Thường trú nhập Niết Bàn hữu dư của người A-la-hán, không như Niết Bàn vô thượng của Như Lai Thế Tôn. Đây là hạng người thứ tư có bệnh cần trị liệu, tu hành. Người A-la-hán trong vị lai tu tập 20.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ năm, vượt ra tam giới, vĩnh đoạn phiền não vi tế trong tam giới, có khả năng tự ngộ chân lý vô ngã, vô thường, nhận thức từng phần, tiệm tiến chân lý duyên sanh của vạn pháp. Phật gọi hạng người này là người có hạnh kỳ lân độc nhất, và đây cũng là hạng người thứ năm có bệnh cần trị liệu. Người Bích Chi Phật trong tương lai tu tập 10.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, chính năm hạng người nói trên mới là người có bệnh cần tu hành trị liệu, chứ Như Lai nào có bệnh hoạn gì đâu. Trực chỉ đã gọi hiện bệnh, có ngầm ý nói rõ bệnh này không phải thật bị bệnh. Nếu người đệ tử Phật nhận hiểu Phật tức Như Lai thì Phật làm gì có bệnh. Cho nên Như Lai Thế Tôn mà bệnh thì chỉ là hiện bệnh, đó là mật ý của Như Lai. Như Lai Thế Tôn thì không bệnh, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có thể có bệnh. Phật Thích Ca có thể có bệnh, nhưng không vì vậy mà giảm đi uy đức của một vị Phật, bởi lẽ ứng thân Phật xuất thân từ một con người. Bình diện chân lý không hề ưu đãi và ngoại lệ cho bất cứ con người nào, dù người đó có khả năng giác ngộ chân lý đã được thành Phật. Lời nguyện của Như Lai khi hành Bồ Tát hạnh trong thuở quá khứ vẫn có kết quả như ý nguyện, tại vì Ca Diếp Bồ Tát chưa nhận thức được ý nghĩa nhiệm màu sâu sắc trong kho tàng chánh pháp bí mật của Như Lai đó thôi. Như Lai đâu chẳng từng làm dược thảo cứu bệnh chúng sanh. Như Lai há chẳng là lương y trị bệnh vô minh, khiến cho chúng sanh có được thân bền chắc như kim cương ư? Như Lai từng khai thị Phật tánh vốn có của chúng sanh. Có chúng sanh nào rời bỏ tâm bồ đề vô thượng của mình vào đâu cho được? Thế cho nên, không vì thân Như Lai có bệnh, mà cho rằng nhân tu và quả chứng của Như Lai có sai trái, không trung thực. Lời nguyện của Phật Thích Ca, lời nguyện của Phật A-di-đà, ba chấm, đều kết quả đích thực với thệ nguyện và trung thực với nhân quả. Ngoại đạo tự hào, ngã tánh thường tại, theo ý thức chủ quan của giáo phái họ chủ trương. Nhưng tự hào thì ai cũng có quyền tự hào. Chủ trương thì giáo phái nào cũng có quyền đề xuất chủ trương. Điều đáng tư duy và nhận thức là vấn đề thường tại. Có đúng thật vậy hay không? Hay đó chỉ là ước mơ, ảo tưởng? Sự thật của vạn pháp, bên mặt hiện tượng Thế Tôn có bệnh, ba chấm, rồi Thế Tôn vĩnh viễn ra đi trong cõi Niết Bàn vô trụ xứ, trong pháp giới nhất chân. Sự ra đi đó là sự tùy thuận chân lý. Cớ sao có sự e dè, sợ hàng ngoại đạo cười chê? Quả là ý niệm của hạng người, Như Lai gọi là đáng thương xót. Ánh sáng mặt trời tuy sáng, nhưng không thể soi khi đêm tối, trong nhà kín, trong hang sâu. Ánh sáng trí tuệ Phật soi sáng cả ngày đêm, cả mười phương, không một nơi nào che ngăn được. Đấy là sự thật. Lời kinh ý Phật không hề có đại ngôn, là người trí sẽ thấy, sẽ gặp được ánh sáng này và còn được nghe tạng vi mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ tất cả địa ngục đều tan biến, rỗng không, ba chấm. Những chúng sanh ở đường ngạ quỷ, súc sanh, cũng đều thoát khổ, hóa kiếp. Người cõi Diêm Phù Đề đuôi được thấy, điếc được nghe, câm được nói, ba chấm. Thủa xa xưa, Như Lai là một trong hàng thanh văn đệ tử học Đại Thừa Đại Niết Bàn của Đức Vô Thượng Thắng Như Lai, trải vô lượng vô số A Tăng kỷ kiếp, nay xuất hiện làm Phật, giáo chủ cõi Ta Bà. Xem đó rõ là việc thành Phật sớm muộn không đáng để tâm náo nức. Điều đáng ghi nhớ là từ khi được vào hàng thanh văn tu học Đại Thừa, cho đến ngày thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng, Chánh Biến Chi Giác hôm nay, khoảng thời gian dài ấy, Như Lai đã viễn ly phiền não, bệnh khổ hết rồi. Thế cho nên, Như Lai hiện bệnh, chứ không phải thật bệnh. Chúng sanh vì ái mộ, vì tôn kính Phật, gọi Phật bằng tất cả ngôn từ đẹp đẽ, trân trọng, cao quý. Thực ra, không có ngôn từ nào đủ sức chứa đựng sự tôn quý, cao đẹp của Như Lai có. Như Lai vượt ngoài tất cả, mà Như Lai cũng là tất cả. Như Lai không phải thế gian, cũng không phải xuất thế gian. Vậy nên Như Lai có bệnh hoạn gì đâu? Như Lai nằm nghiêng không nói, tại vì không có gì đáng nói để nói. Những gì cần nói cho chúng sanh, Như Lai đã nói mấy mươi năm rồi. Đến giờ phút này, Như Lai không còn gì để nói. Hư không vô tận vô biên, nhưng nào có động chuyển gì đâu. Các vật chất sanh trong hư không, người trí không ước mong hư không phải có dáng mạo méo tròn cao thấp. Ca Diếp Bồ Tát mong chờ sự dặn dò ủy thác, rõ là ý nghĩ thiển cận sai lầm. Trong đời có ba hạng người có bệnh khó trị: một là hủy báng chánh pháp đại thừa, hai là hạng người tạo tội tứ trọng ngũ nghịch, ba là hạng người nhất xiển đề. Cùng là người có bệnh, có người bệnh quyết định chết, vô phương cứu chữa. Có người bệnh do có được sự chăm sóc thuốc men nên được lành. Có người bệnh không cần chăm sóc thuốc men cũng được lành. Nhất xiển đề là bệnh quyết định chết, không thể cứu. Bệnh của thanh văn, duyên giác cứu được vì có chăm sóc thuốc men. Bệnh tự lành không cần chăm sóc thuốc men, đó là hạng người biên chép, giảng thuyết, thọ trì, đọc tụng, tu học kinh điển đại thừa, đại niết bàn. Trước mắt đấng vô thượng y vương, chỉ có năm hạng người đáng gọi là đối tượng bệnh nhân cần phải tu trị. Đó là những người được kết nạp vào trong tứ quả thanh văn và hạng người bích chi Phật. Người được sơ quả đến tam quả còn bị virus kiến tư hoặc xâm nhập tác động khuấy nhiễu. Người A-la-hán, bích chi Phật còn bị virus trần sa hoặc tác động xâm nhập. Ba chấm. Đó là năm hạng người có bệnh cần tu trị. Như Lai vô thượng y vương, Như Lai vĩnh ly, bệnh khổ trong A Tăng kỳ cữu, viễn tu nhân rồi, còn như các chứng cảm cúm, nhức đầu, đau lưng, bại oải, ba chấm, tứ đại bất điều, ngũ tạng thất nghi, chỉ là việc nhỏ của tiểu vũ trụ vận hành, có gì đáng để tâm tư lự.